Chương 44 Kỳ ngộ trong Ô Khải Lâu Thần Vương Cốc. Bên cạnh Ô Khải Lâu sừng sững trong một cung điện màu sáng bạc, trên bốn vương tọa, tứ đại thống lĩnh đang ngồi, họ đều nhìn quần sáng lơ lửng. Trên quần sáng chính là tất cả những gì phát sinh trong Ô Khải Lâu. Ha ha, dễ dàng vượt qua tầng thứ ba. Theo ta thấy, quân sĩ Ngân Hà dễ dàng như thế, ý chí hẳn đã đạt tới cấp độ hư không chân thần, một pháp tắc chi chủ. Mà ý chí đạt tới cấp độ hư không chân thần, quân sĩ Ngân Hà rõ là không tệ. Trong Hắc Vụ truyền đến tiếng tán dương, thống lĩnh nữ tử giáp bạc nói xen vào, xem hắn sử dụng đao pháp và kim trảo thần, mức độ tinh diệu cực cao, ít nhất là trình độ chân thần sơ cấp. Thân pháp, đao pháp, ý chí của quân sĩ này, cái nào cũng là tuyệt đối cực cao. Hắn là người mạnh nhất ta gặp qua từ khi đảm nhiệm chức thống lĩnh. Thống lĩnh lực lượng nghi mặt nhìn quần sáng, chỉ là chẳng biết hắn có thể đăng đỉnh Ô Khải Lâu không. Nếu có thể đăng đỉnh, ta cũng xem như không phụ lòng kỳ vọng của thần vương bệ hạ. Ba thống lĩnh kia đều trầm mặc. Kỳ vọng của thần vương bệ hạ, họ đều nhìn quần sáng. Trong quần sáng hiện ra cảnh ở tầng thứ tư Ô Khải Lâu. Tầng thứ tư chính là thưởng, chẳng biết quân sĩ Ngân Hạ sẽ lựa chọn phần thưởng gì. Ô Khải Lâu tầng thứ tư, 10 năm quân sĩ còn sống, ai nấy đều tràn ngập chờ mong, ai nấy đều tràn ngập chờ mong. Vì dựa theo lúc trước Ô Khải Lâu cáo tri, Ô Khải Lâu chỉ có 3 tầng đầu là có nguy cơ tử vong, từ tầng thứ tư trở đi, ngược lại chỉ là các phần thưởng. Thưởng trong Ô Khải Lâu, rốt cuộc là cái gì, cả đám lính đều chờ đợi. Thời gian không gian chấn động, 10 năm tên lính được truyền tống tới tầng thứ tư, đám người La Phong ai nấy đều nhìn quanh. Hả? La Phong nhìn chung quanh. Chung quanh có những thông đạo dài, dằn dặc kéo dài mãi. Trên vách tường hai bên đường thông đạo đều có hàng loạt cây cối, thi thể vân vân, như vô số sinh mạng vật chết được phong ấn ở hai vách thông đạo. Mê cung, La Phong thầm nói. Chung quanh ta đều có một đường thông đạo, dù có một đường thông đạo. 10 năm tên lính đều do dự nhìn bốn phía, không ai dám tùy tiện hành động, đều đang đợi chỉ dẫn của Ô Khải Lâu. Chung quanh hiện ra đạo đạo hào quang, bao phủ mọi quân sĩ. Các quân sĩ còn sống, các ngươi rất hạnh vận, vì các ngươi đi tới tầng thứ tư Ô Khải Lâu, từ tầng này các ngươi cũng không có nguy hiểm gì nữa. Các quân sĩ cũng cấm chiến đấu với nhau, nếu làm trái, hết thảy xử tử. Chỉ cần mấy lời nói đầu cũng làm đám lính kia thở phào một hơi. Họ liếc nhìn La Phong, không còn thận trọng cẩn thận như trước. Tầng thứ tư Ô Khải Lâu có nhiều phần thưởng, chung quanh các ngươi có 4 đường thông đạo lần lượt đại biểu cho các phần thưởng khác nhau. Ông, thông đạo thoáng ánh lên bạch quang, chính là thông đạo bảo. Một khi tiến vào là thu được một vài bảo vật, như binh khí dòng cơ giới, như bảo vật khôi phục thần thể vân vân. Thông đạo thoáng ánh lên kim quang là thông đạo truyền thừa, là thông đạo truyền thừa. Trong đó chứa một vài bí thuật đặc thù. Nếu các ngươi vận khí tốt, có lẽ có thể tìm được bí thuật rất mạnh. Thông đạo thoáng ánh lên tử quang là đường chân thần. Nó sẽ chỉ dẫn cho các ngươi làm sao đột phá được, làm sao trở thành chân thần. Đây là đường đi của chân thần theo quy luật. Thông đạo ánh lên hắc quang cũng là đường chân thần, nhưng là con đường thần lực xuất phát từ thần lực mà trở thành chân thần, cường đại hơn nữa, nhưng cũng khó khăn gấp 100 lần ngàn lần. 4 đường thông đạo chỉ có thể lựa chọn một cái. Thu hoạch của các ngươi trong thông đạo sẽ quyết định từ vị quyết quyết định của các ngươi, xem các ngươi có thể tiến vào tầng thứ 5 Ô Khải Lâu không. Lựa chọn đi, các quân sĩ hạnh vận. Thanh âm già nua biến mất, đám người La Phong ai nấy đều nhìn quanh 4 đường thông đạo, nguyên lai đại biểu cho các phần thưởng khác nhau. Bí thuật ẩn chứa trong Ô Khải Lâu nhất định không bình thường, có bí thuật đặc thù, có bí thuật đặc thù. Ta sẽ phát huy thực lực cực mạnh trong số các cường giả cùng cấp độ. Một con dị thú như xương rắn đen thui di động thẳng vào trong thông đạo ánh lên kim quang. Ta bị kẹt trong pháp tắc chi chủ lâu lắm rồi, nhất định phải thành chân thần. Con đường thần lực quá gian nan, cho dù đi cũng phỏng chừng thất bại. Một quân sĩ bộ lạc thấp bé tiến thẳng vào thông đạo ánh lên tử quang. Cả đám lính đã lựa chọn, có người cho rằng trong quân đội đã có chỉ dẫn thành chân thần, do đó lựa chọn bí thuật hoặc lựa chọn bảo vật. Có người muốn sớm ngày thành chân thần, tự nhiên tuyển đường chân thần. Chỉ là trong 15 binh sĩ, tuy có 8 người tuyển đường chân thần, nhưng 6 người đều chọn con đường quy luật. Dù sao họ đều biết con đường quy luật là con đường khó khăn thấp nhất, con đường thần lực khó khăn hơn nhiều. Đến cả con đường quy luật mà họ cũng còn chưa thành công, tự nhiên không dám nhìn quá xa. Dù sao, thông đạo vẹn vẹn là chỉ dẫn thôi, không có nghĩa nhất định có thể thành công. Con đường thần lực ta cũng muốn xem tấn chi thế giới của thần vương bệ hạ có chỉ dẫn gì đặc thù trên con đường thần lực. La Phong không chút do dự, lựa chọn thẳng con đường thần lực chân thần, bảo vật. Lần này thu hoạch đã rất nhiều rồi, La Phong cũng không tin vẹn vẹn chỉ vượt qua ba tầng mà có thể được ban cho bao nhiêu bảo vật cường đại, bí thuật. Đoạn Đông Hải nhất mạch có rất nhiều bí thuật cường đại, con đường quy luật, mình sớm đã bỏ qua rồi. Chỉ có lộ tuyến chân thần, đây dù sao cũng là do thần vương bệ hạ lưu lại, có lẽ có xúc động gì với mình. Bôn thống lĩnh thần vương cốc nhìn trên quần sáng, La Phong và một cô sĩ khác một trước một sau, tiến vào con đường chân thần ánh lên hắc quang, đều cảm thán, chọn không tệ. Tầng thứ tư Ô Khải Lâu, cái chính thức trân quý cũng chỉ là thông đạo con đường thần lực mà thôi, đấy mới là tâm huyết của thần vương bệ hạ. Hỏi, quân sĩ Ngân Hà này chọn hay lắm, mọi thống lĩnh đều cảm thán, cường giả quân đội bình thường không rõ ràng lắm, nhưng họ chính là thống lĩnh thần vương cốc, mọi thứ trong Ô Khải Lâu đều giao cho họ thủ hộ, họ đương nhiên hiểu rõ, kỳ thật, thần vương bệ hạ cho là một nhân vật tuyệt thế tốt nhất phải theo con đường thần lực thành chân thần, dù sao đạt được gia phong, ngoại trừ nhiệm vụ phong hào, còn có một cách khác, chỉ cần thỏa mãn một, theo con đường thần lực, đưa gen sinh mạng đạt 9 vạn lần, 2, giải hết 1.081 ván cờ cơ bản Tây Hoàng cục, từ đó sẽ lập tức đạt được gia phong, lập tức đạt được Ô Khải Thần, tự yêu cầu cũng nhìn ra được, thần vương bệ hạ cần một nhân vật tuyệt thế cỡ đó, tốt nhất là xuất phát theo con đường thần lực. Do đó, Ô Khải Lâu lúc trước khi được kiến tạo, 4 đường thông đạo tầng thứ tư, duy chỉ có chân thần theo con đường thần lực, là chỗ thần vương bệ hạ mất tâm huyết lưu lại chỉ dẫn, để trợ giúp người đến sau. La Phong hành tẩu trên hành lang, hai bên trên vách tường hành lang có phong ấn vô số thi thể hoặc vật thể, tựa như từ A tới Z chỉ dẫn con đường thần lực ở đâu. La Phong cẩn thận tìm tòi, đột nhiên hắn nhèo mắt lại, nhìn chăm chăm vào vách tường bên cạnh, hắn khiếp sợ phát hiện những vô số thi thể, những vật thể nhìn như đơn giản, nếu kết hợp lại lại trở thành một đồ hình vô cùng phức tạp. Những thi thể đó có chỗ lồi chỗ lõm, hình thành nên một đồ hình hoa văn kỳ bí lập thể. La Phong vừa nhìn đồ hình hoa văn kỳ bí lập thể, trong lòng đã nổi lên những cơn sóng gió động trời. Những cường giả khác có lẽ không biết, nhưng hắn sao lại không biết? Hắn chính là dựa vào U Hải Vô Tận thi triển bí pháp thiên phú sáng tạo, nghiên cứu rất nhiều lần kết cấu sinh mạng, làm thân thể của mình đã đột phá nút thắt cực hạn hoàn mỹ. Đây là một loại chi tiết kết cấu sinh mạng hoàn mỹ nhất. La Phong trong lòng chấn động, liếc mắt nhìn. La Phong nhanh chóng ghi nhớ, không hiểu, xem nhiều lần cũng không nhớ được, nhưng La Phong về phương diện này vốn đã có thành tựu. Nghiên cứu của La Phong đã vượt xa hình nổi sinh mạng này rồi. Bên trái, La Phong quay đầu nhìn về phía khác, kết hợp mọi đầu mối lại, đích xác lại là một bộ hình nổi sinh mạng hoàn mỹ. Hắn là vừa rồi là sinh mạng loại huyết nhục, còn đây là sinh mạng loại thực vật. La Phong nhanh chóng ghi nhớ, tiếp tục tiến lên, tiếp tục tiến bước. Trên vách tường hai bên thông đạo, vô số gốc ngọn cấu thành những hình nổi sinh mạng. Tất cả đều là sinh mạng hoàn mỹ, mặc dù đều là sinh mạng hoàn mỹ, nhưng lại khác nhau, đến cả kết cấu gen hoàn mỹ sinh mạng, loại huyết nhục cũng có thể chia làm hàng trăm ngàn loại. Không tưởng tượng nổi, dối, chi tiết như vậy. La Phong hơi thán phục, không ngừng di chuyển, chỉ một lát sau hắn đã đi tới điểm cuối, cuối thông đạo là một cánh cửa, trên cửa là một hình nổi sinh mạng khiếm khuyết. Hả? La Phong nhìn, cả cười, sinh mạng loại huyết nhục. Ngón tay chỉ ra, thần lực quán nhập, nhanh chóng bổ sung hình nổi sinh mạng khiếm khuyết. Vừa hoàn thành, đã hình thành một bộ sinh mạng đồ hoàn mỹ. Đối với La Phong, hắn lúc trước đã nghiên cứu không biết bao nhiêu cấp độ sinh mạng hoàn mỹ rồi. Nếu hắn là sinh mạng loại năng lượng có lẽ phải mất không ít thời gian, nhưng với sinh mạng loại huyết nhục, thì hắn lại vô cùng tin tưởng trong nháy mắt là thành công. Ầm ầm, cửa gỗ cuối thông đạo trong nháy mắt bắn ra thanh quang, bao phủ lấy La Phong, vèo, La Phong biến mất trước cửa, tiến vào rồi, mới trong chốc lát, hắn đã tiến vào đoạn đầu tiên trong con đường thần lực chân thần rồi, nhất định, thần thể nhất định đã đột phá cấp độ gen hoàn mỹ, hơn nữa chính là đi theo con đường thần lực, chỉ là quân sĩ Ngân Hà này, đúng là tràn ngập giả tâm, hắn không cam lòng thành chân thần như vậy, hắn muốn gen sinh mạng đạt tới mức cực cao, thống lĩnh lực lượng gầm khẽ, các thống lĩnh khác cũng đều hơi khiếp sợ, nhưng đều hưng phấn. Không biết hắn rốt cuộc có thể thu hoạch bao nhiêu, tứ đại thống lĩnh đều lo lắng chờ đợi, mặc dù là họ, cũng không thể quan kháng được vùng sâu hơn trên con đường thần lực chân thần. Ô Khải Lâu ẩn chứa bí mật trọng đại, tứ đại thống lĩnh tuy có thể giám sát, nhưng cũng chỉ có thể giám sát một bộ phận khu vực thôi, như một vài khu vực đặc thù, tỉ như tầng thứ 8, tầng thứ 9, tứ đại thống lĩnh căn bản không thể dò xét tới, như sâu trong con đường thần lực chân thần tầng thứ 4, họ cũng không thể dò xét, bởi vì đó là đại bí mật, con đường thần lực thành chân thần, vốn rất khó khăn, phân tích sinh mạng càng là tuyệt mật. Như La Phong có bí pháp sáng tạo do vũ trụ nguyên thủy ban cho, hắn dò xét một vài sinh mạng cường đại cũng chỉ mơ mơ hồ hồ. Về phần Thí Ngô Vũ Diệt bức ra một giọt thần huyết thì hoàn toàn không thể dò xét được, như chân thần, hư không chân thần, vĩnh hằng chân thần, cũng không thể chính thức phân tích được kết cấu sinh mạng của họ. Loại hình nối sinh mạng tường tận như vậy, có thể thấy được nó trân quý như thế nào. Đương nhiên, ngộ ra hiểu được mới có thể nhớ kỹ, không hiểu, nhìn cho lắm cũng chẳng nhớ được, cũng vô dụng. Do đó những sinh mạng đồ cũng vẹn vẹn chỉ là phụ trợ. Nhưng phần phụ trợ này cũng là thứ tuyệt không truyền ra ngoài của các thế lực lớn trong văn minh viễn cổ. Mặc dù là đoạn Đông Hà nhất mạch cũng không có,